体彩汤。
Vừa rồi là bài ca chính thức của World Cup 2018. Bài ca sẽ được cất lên giữa sân vận động Nuzhinki trong lễ khai mạc World Cup FIFA 2018 tối 14 tới đây. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup FIFA 2018 đang đến rất gần trước sự mong đợi của hàng tỷ người hâm mộ trên toàn thế giới. 8 năm chuẩn bị đầy khó khăn, đến lúc này nước Nga đã sẵn sàng cho ngày khai cuộc vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới lần thứ 21. Lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực Đông Âu. Từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7, hàng tỷ người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sẽ được sống trong không khí cuồng nhiệt của môn thể thao vua. Ngày 2 tháng 12 năm 2010 tại Zurich, Thụy Sĩ, nước Nga chính thức được FIFA trao quyền là chủ nhà World Cup 2018. Ngay lập tức, nhiều nước phương Tây đã phản ứng kịch liệt, chỉ trích việc chỉ định Nga là nước chủ nhà đón tiếp Cúp Thế giới 2018. Không ít khiếu nại đã được gửi lên FIFA yêu cầu thay đổi nước chủ nhà World Cup 2018. Những người phản đối đã đưa ra không ít lý do. Nào là Nga không có đủ cơ sở hạ tầng để đón sự kiện thể thao lớn nhất của bóng đá thế giới. Nào là nạn kỳ thị chủng tộc hooligan tràn lan ở Nga và cả vấn đề an ninh. Mặc dù vậy, cả nước Nga vẫn bắt tay vào công việc chuẩn bị cho kỳ World Cup lịch sử của đất nước với sự ủng hộ không lay chuyển của FIFA, của chính phủ Nga và đích thân Tổng thống Vladimir Putin. 8 năm vượt qua không biết bao nhiêu thách thức, từ khủng hoảng kinh tế trong nước cho đến khủng hoảng ngoại giao. Để cho đến thời điểm này, các nhà tổ chức đã hoàn tất công việc chuẩn bị sẵn sàng đón 32 đội tuyển quốc gia trên thế giới cũng như hàng triệu du khách, cổ động viên đến Nga dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong điều kiện kinh tế không thể nói là dư dật gì cho lắm, chính phủ Nga đã bỏ ra tới 13 tỷ đô la để tổ chức một kỳ World Cup hoành tráng nhất, cơ hội chứng tỏ sự hùng cường của nước Nga với cả thế giới. Về cơ sở hạ tầng, các nhà ga sân bay ở 6 thành phố được cải tạo mới, cũng như hệ thống đường sắt đã được nâng cấp. 21 khách sạn được xây mới tại các thành phố tổ chức trận đấu và không thể thiếu được các sân vận động. 12 sân vận động nằm dài trên 11 thành phố đón tiếp các trận đấu, trong đó có 10 sân phải xây mới hoàn toàn, còn lại 2 sân Luzhniki ở thủ đô Moscow và sân Ekaterinburg Arena ở thành phố Ekaterinburg là nâng cấp hiện đại. Các công trình sân vận động dù tiến độ xây dựng có chậm hơn dự kiến một chút nhưng đều đã được bàn giao, không đến nỗi khiến FIFA phải thót tim như kỳ World Cup Thế giới Brazil 2014. Vài ngày tới, 1 triệu du khách, cổ động viên từ hơn 40 nước sẽ ồ ạt đổ về Nga, theo Chủ tịch FIFA. Đầu tuần này, Liên đoàn bóng đá thế giới thông báo 2 triệu vé xem các trận đấu, trong đó có gần 900.000 vé dành cho người Nga đã được bán hết. Các cổ động viên đến Nga sẽ lần đầu tiên trong lịch sử được hưởng hệ thống vận chuyển miễn phí giữa các thành phố tổ chức trận đấu, với 700 chuyến tàu được huy động bổ sung, theo ông Alexei Sorokin, Tổng Giám đốc Ban Tổ chức World Cup Nga 2018. Bóng đá không phải là môn thể thao ưa thích nhất của Tổng thống Nga, nhưng ông Vladimir Putin là người chỉ đạo trực tiếp làm tất cả để kỳ World Cup tốn kém nhất này trở nên không thể quên được với thế giới, và ít ra thì cũng giúp nước Nga trở thành tâm điểm thời sự, khỏa lấp bớt những tị hiểm căng thẳng chính trị, ngoại giao giữa nước Nga với phương Tây. Bởi thế mà tuần trước, khi được hỏi đội nào có triển vọng là nhà vô địch của kỳ World Cup lần này, ông Putin đã trả lời: các nhà tổ chức. Còn một thách thức cuối cùng cho các nhà tổ chức Nga lúc này là làm sao bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn bóng đá từ bên trong cũng như ngoài sân cỏ. Nỗ lực của nước chủ nhà trong một kỳ World Cup là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, về mặt chuyên môn bóng đá, nước Nga dù có tham vọng lớn nhưng cũng không có nhiều cơ hội. đội tuyển quốc gia Nga hiện xếp thứ 66 trong bảng xếp hạng của FIFA. Ngược lại thời gian, từ khi Liên Xô tan rã, đây là lần thứ tư đội tuyển Nga tham dự vòng chung kết cúp thế giới. Chưa lần nào đội vượt qua vòng bảng, và tuyển Nga cũng đã lần thứ năm tham dự vòng chung kết giải vô địch châu Âu, trong đó thành tích cao nhất là vào đến bán kết Euro 2008. Không phải tham gia đấu loại giành vé, nhưng thành tích thi đấu của đội Nga trong một thời gian dài vừa qua không có chút nào khả quan. Đội hình tuyển Nga chủ yếu là các cầu thủ chơi trong nước, một vài gương mặt chơi ở các câu lạc bộ nhỏ của nước ngoài. Ngay cả chuyện vượt qua vòng bảng cũng không mấy ai dám đặt cược vào đội tuyển Nga lúc này. Chuyên gia Trần Văn Mui phân tích về thế và lực của đội tuyển Nga tại World Cup lần này.
Đội tuyển Nga phải nói rằng là họ trước khi bước vào cái World Cup này, họ không được sự ủng hộ của người hâm mộ nhiều lắm. Thì nó có ba cái lý do sau đây này. Thứ nhất là thành tích của đội Nga kể từ khi mà cái Euro một cái đã rất là xa rồi đó, thì họ không có được thành tích tốt. Cái World Cup trước đây, tức là năm 2014 tại Brazil, thì đội Nga nằm ở cái bảng H, họ chơi 3 trận, họ đứng thứ 3 vào cái vòng bảng và bị loại ngay. Nước chủ nhà của cái một cái kỳ World Cup sắp tới mà chỉ 4 năm trước đó mà đội tuyển chơi như thế. Rồi từ tháng 10 năm 2017 cho đến nay thì họ có 5 trận giao hữu, thì trong đó không có thắng trận nào cả. Và thậm chí cái trận gần đây nhất thì cũng không thắng. Thì đó là cái làm cho người hâm mộ đó họ không còn có cái cảm thấy là thích thú. Rồi Euro 2016 á, tại Pháp vừa rồi thì kết quả còn tệ hơn nữa. Nga ở bảng B cùng với lại xứ Gan, rồi với đội Anh, rồi với lại Slovakia, thì 3 trận vòng bảng cũng không có trận thắng. Cuối cùng trận hòa, 2 trận thua. Thế là họ hòa với đội Anh, rồi họ lại thua Slovenia và thua đội xứ Gan. Đội hình mà giữ Euro thì là cái đội hình mà có 12 cầu thủ cũ để giữ ở Brazil, rồi có thêm 4 cầu thủ mới nữa. Tức là cái việc thứ hai nữa là cái đội hình nó cũng cho chúng ta thấy rằng là họ không có vào cái thời điểm hiện tại những cầu thủ tốt nhất như là trước đây họ đã từng có những cầu thủ mạnh. Và hiện tại thì đội tuyển Nga đó, cầu thủ mà đắt giá nhất thì lại là một cầu thủ hiện tại là cầu thủ nhập từ Brazil, tức là Mauro Fernandes. Thì cầu thủ này đang chơi cho CSKA. Những cái tên mà chúng ta đáng kể nhất hay là một trong những cầu thủ tiền vệ tấn công tốt nhất của họ hiện tại là Alexei Miranchuk, cũng chơi cho Lokomotiv Moscow đó. Đối với người Nga đó, những cái tên mà tôi vừa kể đó thì là cái niềm hy vọng. Huấn luyện viên Cesov thì hiện tại ông ta phải triệu tập những cái tên tuổi của một cái thời trước đây, nhưng mà bây giờ thì cũng đã luống tuổi rồi. Ví dụ như là Zhukov. Đội tuyển Nga đó là với cái thành tích như thế, với cái tập hợp của các lực lượng như vậy thì người ta nghĩ rằng là rất là khó khăn cho cái đội chủ nhà. Và một cái đặc điểm nữa, tức là cho đến giờ phút này trong đội tuyển thì chỉ có vài cầu thủ là chơi ở các cái câu lạc bộ nước ngoài thôi. Phần lớn của đội tuyển hiện nay là chơi cho các đội bóng của nước Nga. Cho nên là đội tuyển Nga, mặc dù với sự chuẩn bị và kỳ vọng lớn, nhưng mà đội Nga không phải là một cái đội mạnh so với các cái đội mà những cái đã từng đăng cai các cái kỳ World Cup mà của bên Tây Âu đó, thí dụ như là Đức hay là Ý hay là Tây Ban Nha, thì nó đúng là những cái đội đó thì mạnh. Hay là đội Pháp, khi mà họ tổ chức World Cup thì cái đội chủ nhà mạnh. Bây giờ Nga lần đầu tiên là một cái nước Đông Âu, nhưng mà đội tuyển chủ nhà thì rơi vào một cái hoàn cảnh, tức là từ 4-5 năm trước cho tới bây giờ qua hai kỳ, tức là World Cup và Euro, cho chúng ta thấy rằng là đội Nga không phải là một nước chủ nhà mà được đặt nhiều hy vọng ở một cái kỳ World Cup.
Vâng, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. One life, live it up, 'cause we got one life. One life, live it up, 'cause you don't get.